Thay mặt cho Hội Âm nhạc Người Mỹ gốc Việt tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Hoàng Dung xin kính chào quý thính giả của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Thưa quý thính giả, hôm nay nhân dịp ngày dành cho cha, đồng thời cũng là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, 19 tháng 6. Trước khi Hoàng Dung đọc cho quý thính giả nghe một câu chuyện ngắn được về người cha, Hoàng Dung xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Thương Về Quê Cha, thơ của Vĩnh Tâm do nhạc sĩ Hoàng Trọng phổ nhạc năm 1956. Ái nữ của nhạc sĩ là Bạch La hiện định cư tại Germany sẽ trình bày. Xin mời quý thính giả thưởng thức.
Quê hương nặng vô vàn cay đắng,
Thưa quý thính giả, sau đây là câu chuyện ngắn có cái tên là Người cha thân yêu. Xin mời quý thính giả theo dõi. Cũng giống như rất nhiều người đàn ông Việt Nam trong thời chiến, ba chúng tôi là một người lính Việt Nam Cộng Hòa bị tàn phế trong cuộc hành quân khốc liệt. Ông mất cả đôi tay nhưng cứ vững như đồng. Mẹ tôi là người đàn bà yếu đuối, không chịu nổi cơ cực, không chịu nổi mỗi khi nhìn thấy sự tàn phế của ba chúng tôi, và đã ôm cầm sang thuyền khác, bỏ mặc hai anh em tôi lại cho ba tôi tự xoay sở. Ông kể rằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi nghe Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, với tinh thần của một người chiến sĩ, ông định nhảy xuống sông chết theo vận nước. Nhưng thoáng nhìn thấy chúng tôi, những đứa con bé bỏng của ông đang dương đôi mắt ngơ ngác nhìn ông, thì ông hiểu rằng cuộc đời này đã không thuộc về riêng ông nữa, mà từ nay, cho dù cuộc đời dâu bể như thế nào, ông cũng phải sống vững, sống mạnh để lo cho chúng tôi, những đứa con vô tội của ông. Nghĩ lại lúc mẹ chúng tôi bỏ mặc chúng tôi, ba tôi với đôi tay không còn nữa, chúng tôi lấy làm kinh ngạc rằng không biết ông đã xoay sở như thế nào để nuôi một đứa đang chập chững tập đi, còn một đứa đang nằm ngửa đỏ hỏn như thế. Làm sao pha sữa, làm sao thay tã, làm sao và làm sao. Ông tuy mang cấp bậc thiếu tá, nhưng vì tàn phế cho nên chỉ đi học tập cải tạo có mấy tháng thì bị đuổi về. Có lẽ họ nghĩ rằng ông đã mất cả hai tay thì còn làm gì được họ. Thoạt tiên thì cho rằng như thế là may mắn. Nhưng khi có chương trình HO, những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa nào đã bị đi học tập cải tạo trên 3 năm thì sẽ được bảo lãnh qua Mỹ. Thế là cái may của ba chúng tôi trở thành cái không may, vì đã không hội đủ điều kiện. Nhưng cái không may đó lại trở thành cái may, là ông đã được đồng đội của ông xưa kia đã sát cánh cùng ông ngoài trận địa, lo lắng chạy vậy cho ông qua Mỹ bằng phương tiện chính thức và duy nhất. Có cả Tổng thống Bill Clinton gửi giấy chào đón chúc mừng ông. Qua tới Mỹ rồi, với hoàn cảnh tàn phế, ông có thể ngồi không mà hưởng lợi. Nhưng ông nhất định không chịu, nhất định phải tự lực cánh sinh, không nhận lãnh một đồng trợ cấp nào. Ông muốn phải làm gương cho chúng tôi rằng ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tự mình cố vươn lên, không ỷ lại vào bất cứ ai. Và với đôi tay bằng sắt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, ba chúng tôi đã nuôi nấng, dạy dỗ chúng tôi nên người như ngày hôm nay. Ông thật xứng đáng là người cha tốt đẹp nhất trên cõi đời này. Có một điều mà chúng tôi đau lòng nhắc đến là ông đã hy sinh cả cuộc đời cho chúng tôi, nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn cả hạnh phúc riêng tư để toàn tâm toàn ý lo cho chúng tôi. Vậy mà khi chúng tôi đã yên bề gia thất, có vợ có chồng, có con có cái đầy đàn, và cũng vì bận rộn với đời sống, vất vả với con cái, chúng tôi ít khi ngó ngàng đến ba chúng tôi, để mặc ông thui thủi một mình. Có khi quên hỏi ông đã ăn gì chưa, có đôi khi quên hỏi ông có đau ốm bệnh hoạn gì không. Vậy rồi bỗng một hôm, chúng tôi phát giác ra ông có một người đàn bà nào đó cách xa ông hơn 3.000 dặm đã ân cần cùng ông chia sẻ niềm vui, nỗi nhọc nhằn bằng những bức điện thư online. Không hiểu sao chúng tôi cảm thấy mất mát đến tột cùng, cảm thấy như ai đó đã giành mất những điều quý giá nhất trên cõi đời này. Thế là bằng mọi cách chúng tôi chống đối kịch liệt, tìm đủ cách để người đàn bà nào đó không được đụng đến ông, dù chỉ bằng tinh thần. Vì thực tế ông còn gì nữa đâu để mất: tiền tài, công danh, sự nghiệp, kể cả sức khỏe đã theo thời gian mà hao mòn hết rồi. Với tâm tính ích kỷ nhỏ nhen, chúng tôi chỉ muốn ba của chúng tôi thuộc về chúng tôi mà thôi. Và một lần nữa, ông cũng vì chúng tôi mà đã hy sinh cả niềm vui nhỏ nhoi, hiếm hoi còn sót lại trong cuối cuộc đời ông. Kể từ đó, hằng ngày ông sống âm thầm, lặng lẽ, chết dần, chết mòn. Và một hôm, khi chúng tôi đi làm về và phát giác ông đã lìa đời trong tư thế vô cùng khắc khoải, trong tay ông còn nắm lấy bài thơ. Ông đã viết như thế này: gặp gỡ chi cho lửa tình nhen nhúng, lúc đông về sao lòng lại vấn vương, để xuân tới tình bung như hoa nở, rồi hạ sang cùng say đắm mơ màng. Anh nhớ em mà không sao gặp mặt, đành âm thầm ngồi ngắm ảnh vô chi, để tưởng tượng rằng em đang bên cạnh, và lặng lẽ đôi ta cùng nhịp tim. Rồi hình như người đàn bà ấy đáp lại rằng: đã lỡ rồi còn hỏi mãi làm chi. Tình nóng bỏng khiến lòng đến kinh ngạc, không gặp mặt nhưng lòng chàng thương nhớ, lạ lùng thay chưa cảm thế bao giờ. Em nhớ anh không lời nào tả xiết, chung quanh em ôi biết bao nhộn nhịp, mà tâm em chỉ có một mình anh. Trong âm thầm đôi ta cùng hòa nhịp. Trời ơi, chúng tôi quả là những đứa con bất hiếu phải không? Còn ba chúng tôi thì đích là người cha tuyệt vời. Hoàng Dung viết bài này nhân ngày Father Day và ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 2010, thân tặng đến những người cha và đến tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Còn đây giây phút này, còn nghe tiếng hát nụ cười xinh tươi, còn trong ánh mắt còn cầm tay nhau. Ngày mai xa cách nhau, một người gối chiếc khuê phòng, còn người góc núi ven rừng, chân mây đầu gió. Còn đây đêm cuối cùng, nhìn em muốn nói chuyện người kinh kha, ngại khơi nước mắt nhạt nhòa môi em. Người đi giúp núi sông, hàng hàng lớp lớp chưa về, người người nối tiếp câu thề giành lấy quê hương. Hỡi người anh thương, chưa chọn thề ước, nhưng tình đất nước đâu phải khi cho riêng mình dệt mộng thắm kết nguyên nương. Phương trời anh đi xa xôi vạn lý, đêm nằm gối súng chung ánh trăng những đôi đường mà ly cách trong tình thương. Và xin em hiểu rằng người đi giúp nước nào mang danh chi, cầu cho đất nước vượt ngàn gian nguy. Đời dâng cho núi sông, lòng này thách với tang bồng, đừng sầu má thắm phai hồng, buồn lắm em ơi.
Quý thính giả đang nghe Hoàng Cung Pha trình bày nhạc phẩm Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Thưa quý thính giả, thú thật Hoàng Dung đã nghe khúc tình ca hàng hàng lớp lớp này đến cả, nếu nói không ngoa thì ngàn lần. Hằng ngày bất cứ lúc nào có cơ hội là Hoàng Dung liền mở ra để nghe. Bài hát được post online trên cái web của mấy ông lính Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao lại phải dùng chữ cơ hội, nghe hơi lạ phải không thưa quý thính giả? Không dùng sao được, vì những người chung quanh Hoàng Dung ai mà chịu nổi khi lúc nào cũng nghe bài hát bắt đầu một cách thê thiết như thế này. Còn đây giây phút này, cơ hội đây là những lúc không có ai chung quanh Hoàng Dung. Có người hỏi Hoàng Dung tại sao lại thích bài hát đó dữ vậy, cũng chẳng biết rõ rệt là tại sao. Vì bài hát đó Nguyễn Văn Đông làm từ đầu thập niên 60, lúc đó Hoàng Dung mới có mấy tuổi. Chắc chắn là không có anh chàng lính chiến nào lại đi nói với một đứa bé gái như thế. Nhưng từ hồi quen biết với một người bạn có cái nickname là Vạc, thì Hoàng Dung có cảm tưởng rằng Vạc đã nói với Hoàng Dung những lời như thế trước khi ra chiến trường. Và vì thế mà Hoàng Dung đã khóc sướt mướt như thật sự đang chia tay với người yêu của mình, đang hàng hàng lớp lớp đi ra chiến trường. Mặc dù cái việc từ giã người yêu ra chiến trận là cái chuyện đã xa xôi lắm rồi. Vậy mà mỗi lần nghe là mỗi lần tưởng cảnh ly biệt ấy vẫn đang xảy ra. Quả là cuộc chiến tranh đã chấm dứt từ lâu, mà hệ lụy thì vẫn cứ đeo đẳng chúng ta mãi. Có phải thế không thưa quý thính giả? Anh thì xa xôi vạn lý, em ở hậu phương và đợi. Gió mang tới những tiếng động xa vời gõ vào cánh cửa. Em lắng nghe trong vô vọng. Than ôi, chẳng có gì, chẳng có ai về. Em sẽ đợi ngày và đêm. Em sẽ mãi mãi đợi anh, ngày anh trở về. Em sẽ đợi vì khi anh đã đi vì tổ quốc mà dấn thân, thì em nào dám trách cứ gì anh. Em sẽ đợi thời gian đi qua tuy ngắn ngủi, nhưng nỗi sầu luôn luôn nặng trĩu trong tim em. Nhưng dù sao em vẫn đợi anh nhé. Sau đây mời quý thính giả thưởng thức tiếp tục nhạc phẩm Khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp do Hoàng Cung Pha trình bày.
Còn đây giây phút này, còn nghe tiếng hát nụ cười xinh tươi, còn trong ánh mắt, còn cầm tay nhau. Ngày mai xa cách nhau, một người gối chiếc khuê phòng, còn người góc núi ven rừng, chân mây đầu gió. Còn đây đêm cuối cùng, nhìn em muốn nói chuyện người kinh kha, ngại khơi nước mắt nhạt nhòa môi em. Người đi giúp núi sông, hàng hàng lớp lớp chưa về, người người nối tiếp câu thề giành lấy quê hương. Hỡi người anh thương, chưa trọn thể ước, nhưng tình đất nước đâu phải khi cho riêng mình, dệt mộng thắm kết nguyên nương. Phương trời anh đi xa xôi vạn lý, đêm nằm gối súng chung ánh trăng, những đôi đường mà lì cách trong tình thương. Và xin em hiểu rằng, người đi giúp nước nào mang danh chi, cầu cho đất nước vượt ngàn gian nguy. Đời dâng cho núi sông, lòng này thách với tang bồng, đừng sâu má thắm phai hồng, buồn lắm em ơi. Lòng này thách với tang bồng, đừng sâu má thắm phai hồng, buồn lắm em ơi.
Thưa quý thính giả, nhân ngày lễ cho cha, anh Nguyễn Đức Nam trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình nhạc thính phòng Bông Hồng Dân Cha, được tổ chức ngày Chủ nhật 20 tháng 6 năm 2010, tức là ngày hôm nay, từ 2 giờ 30 cho tới 6 giờ tại thính phòng Ernest Community Center Nova Annandale, địa chỉ 8333 Little River Turnpike Annandale, điện thoại liên lạc 703-323-3159, cùng với hai tiếng hát tuyệt vời Diễm Liên và Nguyên Khang, cùng với sự trình diễn đặc biệt của tài tử Tuấn Cường, cùng với sự đóng góp của ca sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn. Xin mời quý thính giả tham gia đông đảo, vì anh Nguyễn Đức Nam nói rằng công cha như núi Thái Sơn, mời cha nghe nhạc thính phòng cha vui. Hoàng Dung xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả tuần tới.